338. Chuyện Võ Trấu. Tiền thân Thu Sa. Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về thái tử Ajatasattu, A Xà Thế. Trong thời gian mang thai thái tử, con gái vua Kosala thường xuyên thèm khát uống máu ở đầu gối của chồng bà là vua Bimbisara, Tần Bà Sala. Bị các phu nhân hầu cận hỏi, bà kể rõ sự việc ấy cho họ nghe. Vua cũng nghe được, liền gọi các chim tinh gia của ngài đến và nói, hoàng hậu bị ám ảnh bởi nỗi khát khao như thế. Kết quả sẽ ra sao? Họ đáp, đứa bé nằm trong bào thai sẽ giết ngài và chiếm lấy vương quốc của ngài. Vua nói, nếu con trai có giết ta và chiếm vương quốc của ta, thì đâu có tai hại gì. Rồi ngài lấy gươm khoét đầu gối bên phải của ngài, cho máu chảy vào trong một cái đĩa bằng vàng và trao cho hoàng hậu uống. Bà tự nghĩ, nếu đứa con trai do ta sinh ra sẽ giết cha nó, thì làm sao ta yêu thương nó được? Thế là bà muốn trục thai ra. Vua nghe được, liền gọi bà đến hỏi. Này ái hậu, họ nói rằng con trai ta sẽ giết ta và chiếm lấy vương quốc của ta. Nhưng ta đâu có thoát được tuổi già và cái chết. Hãy chịu cho ta thấy mặt con ta. Từ nay đừng làm như thế nữa. Thế nhưng hoàng hậu vẫn đi vào vườn cây và làm như trước. Vua nghe liền cấm hoàng hậu vào vườn. Khi đủ ngày đủ tháng, bà sinh ra một đứa con trai. Vào ngày lễ đặt tên, vì đứa bé đã là kẻ thù của cha nó từ khi chưa ra đời, nên nó được đặt tên là A Xà Thế. Nó lớn lên giữa cuộc sống vương giả. Một hôm, bậc đạo sư cùng với 500 tỷ kheo đến cung điện vua và ngồi xuống. Chúng tỷ kheo cùng Đức Phật được vua đãi thức ăn ngon, gồm cả loại cứng và loại mềm. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, vua ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Bây giờ thái tử bé bỏng kia được ăn mặc đẹp đẽ và được mang đến cho vua. Vua bày tỏ tình cảm nồng nàn đón tiếp đứa bé, đặt nó lên đùi, vuốt ve nó với tình thương yêu tự nhiên của một người cha đối với con. Thế là vua không còn nghe pháp nữa. Bậc đạo sư thấy vua lơ đãng liền bảo, Tâu Đại Vương, ngày xưa khi các vị vua ngờ vực các con trai của mình, đã bắt giữ riêng chúng ở một nơi kín đáo và ra lệnh rằng khi nào họ chết đi thì chúng mới được mang về và lên nối ngôi. Rồi do yêu cầu của vua, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một giáo sư nổi tiếng ở Takasila, dạy các học nghệ cho nhiều vương tử trẻ và nhiều con cái của các bà la môn. Bây giờ con trai của vua Ba La Nại lúc được 16 tuổi đã đến học với ngài. Sau khi tinh thông ba tập Vệ Đà và đủ mọi ngành văn học nghệ thuật, chàng từ giả thầy ra về. Do đặc tài tiên tri, vị giáo sư nhìn chàng và nghĩ, người này sẽ gặp nguy hiểm vì đứa con trai. Bằng thần lực, ta sẽ giải thoát cho chàng thoát khỏi họa ấy. Giáo sư sáng tác 4 bài kệ, trao cho hoàng tử và dặn, con ơi, sau khi con lên ngôi vua, khi con trai của con lên 16 tuổi, con hãy đọc bài kệ thứ 2 trong buổi đại yến tiệc. Đọc bài thứ 3 ngay đầu tầng trên cùng khi con lên mái điện, và đọc bài thứ tư ngay ở ngưỡng cửa lúc con vào vương phòng. Thái tử rất hài lòng nghe lời thầy. Chàng tự giả giáo sư ra đi. Sau một thời gian làm phó vương, khi vua cha mất, chàng mới lên nối ngôi. Con trai của vua khi lên 16 tuổi, nhưng lúc vua đang dạo chơi trong vườn cây, nhận thấy cảnh cha mình cao sang, quyền lực, bèn tha thiết muốn giết vua để chiếm lấy vương quốc của ngài. Chàng tỏ ý ấy cùng các quan hầu cận mình. Họ bảo: "Thưa điện hạ, đạt được quyền lực khi người ta đã già rồi thì có tốt lành gì đâu. Bằng cách này hay cách nọ, ngài phải giết đức vua để chiếm lấy vương quốc cho riêng ngài." Thái tử nói: "Ta sẽ giết vua bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của ngài." Rồi chàng lấy thuốc độc và ngồi ăn cơm tối với vua cha. Khi cơm được dọn ra bát, vua đọc bài kệ đầu: "Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo, trong phần cơm nhận thấu rõ ra, tránh ăn nhiều vỏ trấu kia, lựa cơm từng hạt để mà ăn thôi." Ta bị lộ tẩy rồi. Thái tử nghĩ thế và không dám bỏ thuốc độc vào bát cơm. Chàng đứng dậy cúi mình chào vua và đi ra. Chàng kể lại cho các vị hầu cận của chàng: "Hôm nay ta bị lộ rồi. Ta sẽ làm sao mà giết vua đây?" Từ đó, họ vào nằm ẩn trong vườn cây, bàn bạc thì thầm với nhau: "Còn một cách nữa, trong buổi đại tiệc, ngài hãy mang gươm, đứng lẫn giữa các quan. Rồi khi thấy đức vua rời khỏi cận vệ, thì ngài phải lấy gươm đâm vua một phát và giết chết vua." Họ sắp đặt như thế, thái tử sẵn sàng chấp thuận. Trong buổi đại tiệc, chàng mang gươm vào, xê dịch từ chỗ này đến chỗ khác để tìm dịp thuận tiện mà đâm vua. Bây giờ, vua đọc bài kệ thứ hai: "Chuyện bí mật ở trong rừng đó, chính ta đây hiểu rõ còn chi. Trong làng mưu định thầm thì, bao nhiêu cũng đã rõ ghi tai này." Thái tử nghĩ: "Cha ta biết ta là kẻ địch của ngài rồi." Chàng liền bỏ chạy và kể lại cho các vị cận thần nghe. Sau một thời gian 7-8 ngày, họ bảo: "Thưa điện hạ, đó là ngài chỉ tưởng tượng ra trong trí ngài như thế, chứ cha ngài không biết ngài toan tính gì đâu. Hãy giết đức vua đi." Thế rồi một hôm, chàng cầm gươm đứng trong căn phòng của vua, ở trên cùng các bậc cầu thang. Vua đứng trên đầu cầu thang, đọc bài kệ thứ ba: "Con khỉ nọ ra tay một bận, làm những điều tán tận ác nguy. Khi con bé bỗng biết chi, sức kia há đủ để bì được chăng?" Thái tử nghĩ: "Cha ta muốn bắt ta." Quá sợ hãi, chàng phóng chạy đi và kể lại cho đám người hầu cận là chàng đã bị cha hăm dọa. Nửa tháng sau, họ lại bảo: "Thưa điện hạ, nếu đức vua biết điều này, ngài đã không để quá lâu như thế. Tất cả là do trí tưởng tượng của ngài khởi ra đấy. Hãy giết vua đi." Thế là một hôm, chàng lại cầm gươm vào vương phòng ở trên tầng cao của cung điện và chui nằm dưới giường, định chờ vua đến mà giết ngay. Vua dùng cơm tối xong, đuổi người hầu đi để vào phòng nằm. Khi ngang ngưỡng cửa phòng, ngài đọc bài kệ thứ tư: "Người thận trọng trường thân, giống với dê chộp kia đồng cải lạc bầy. Người đang ẩn nấp dưới đây là ai ta cũng biết ngay cả rồi." Thái tử nghĩ: "Cha ta đã nhận ra ta rồi. Bây giờ ngài định sẽ giết ta đây." Quá sợ hãi, chàng chui ra khỏi giường, ném gươm dưới chân vua và nói:
xin phụ vương tha thứ cho con.
Và chàng nằm mọp trước vua cha. Vua phán: Người tưởng rằng không ai biết người toan tính gì ư? Sau khi quở trách thái tử, vua ra lệnh xích chàng lại, bỏ vào ngục và cho người canh gác cẩn thận. Rồi vua suy tưởng về các đức hạnh của Bồ Tát. Về sau, ngài băng hà, khi người ta làm lễ an táng ngài xong, họ đưa thái tử ra khỏi ngục và tôn lên làm vua. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nói: Thế đấy, Tâu Đại Vương, các vua chúa ngày xưa đã nghi ngờ trong những trường hợp nghi ngờ là đúng. Và ngài nêu sự kiện này, nhưng vua cũng không lưu ý đến lời ngài. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị giáo sư nổi danh ở Takasila chính là ta. 339. Chuyện xứ Baveru. Tiền thân Baveru. Trước khi công có chỏm, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một số ngoại đạo sư mất các lợi dưỡng và vinh dự mà họ đã có. Các ngoại đạo sư này vốn nhận được lợi dưỡng và cung tôn, nhưng đến khi Đức Phật ra đời thì họ không còn được như thế nữa. Họ trở nên giống như những con đom đóm giữa lúc bình minh. Các tỷ kheo bàn luận về số phận của họ trong pháp đường. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang họp nhau bàn tán vấn đề gì. Khi nghe họ thuật lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Trước khi những người có đức hạnh xuất hiện, những kẻ vô hạnh đạt được lợi dưỡng và cung tôn cao nhất. Nhưng đến khi những người có đức hạnh xuất hiện, thì những kẻ vô hạnh mất lợi dưỡng và cung tôn. Rồi ngài kể một chuyện ngày xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con công. Khi lớn lên, ngài rất xinh đẹp và sống trong một khu rừng nọ. Bây giờ, có một số thương gia đến Baveru mang theo trên tàu một con quạ lạ. Vào thời ấy, không có chim chóc nào ở Baveru cả. Những người sinh trưởng ở xứ Baveru thỉnh thoảng đến và thấy con chim này đậu trên chóp cột buồm. Họ bảo: Hãy để ý đến màu da của con chim này. Hãy nhìn cái mồm ở cuối cổ họng nó. Đôi mắt giống như hai viên ngọc của nó. Họ ca ngợi con quạ như thế và nói với các thương gia ấy: Này các ông, hãy cho chúng tôi con chim này đi. Chúng tôi cần nó. Các ông có thể kiếm được một con khác trong xứ các ông. Các thương gia bảo: Thế thì hãy theo giá cả mà lấy nó đi. Họ bảo: Hãy bán nó cho chúng tôi với giá 1 đồng nhé. Các thương gia trả lời: Chúng tôi không bán nó với giá ấy đâu. Rồi cứ tăng dần giá tiền. Những người kia bảo: Hãy bán cho chúng tôi với giá 100 đồng. Các thương gia nói: Con chim này rất lợi ích cho chúng tôi. Nhưng thôi, hãy tạo tình bằng hữu giữa chúng ta vậy. Và họ bán nó với giá 100 đồng tiền. Những người dân địa phương ấy nhận lấy con quạ và bỏ nó vào trong một cái lồng vàng, cho nó ăn đủ thứ cá, thịt, trái cây rừng. Ở một nơi không có chim, một con quạ có 10 đặc tính xấu lại được lợi dưỡng và trọng vọng cao nhất. Lần kế, những thương gia kia lại đến vương quốc Baveru. Họ mang theo một con công chúa mà họ dạy nó kêu lên khi họ búng ngón tay và nhảy múa khi họ vỗ tay. Khi đám đông tụ tập lại, con công đứng ở phần trước chiếc tàu, vỗ cánh kêu lên thật êm ái và nhảy múa. Mọi người trông thấy nó rất thích thú, và họ bảo, con vương điểu này thật đẹp và được khéo dạy quá. Hãy cho chúng tôi đi. Các thương gia nói tiếp, lần đầu chúng tôi mang đến một con quạ, các ông đã lấy nó đi. Lần này, chúng tôi mang đến con công chúa này, các ông cũng đòi lấy nữa. Thiệt là không thể đến mà nêu tên bất cứ con chim nào tại xứ của các ông nữa. Họ nói, thưa các ông, hãy vui lòng cho chúng tôi con chim này và hãy kiếm một con khác trong xứ của các ông. Sau khi tăng mãi giá lên, cuối cùng họ mua được con công chúa với giá 1.000 đồng. Họ bỏ nó vào trong một cái lồng được trang hoàng bằng 7 viên ngọc, cho nó ăn cá, thịt và trái cây rừng, cũng như mật, bắp chiên, nước đường, vân vân. Còn công chúa đã tiếp nhận được lợi dưỡng và trọng vọng cao nhất. Từ khi con công đến, con quạ không còn được lợi dưỡng và trọng vọng nữa. Chẳng còn ai muốn nhìn tới nó nữa. Quạ không còn được đồ ăn loại cứng và loại mềm nữa. Liền kêu, quạ, quạ, rồi bay đi, đậu trên một đống phân. Bậc đạo sư liên kết hai câu chuyện và với trí tuệ toàn hảo, ngài đọc các bài kệ sau đây. Trước khi công có chỏm, xuất hiện ở nơi đây, quạ được thịt trái cây, làm quà cung dâng đến. Giọng ngọt ngào trìu mến, công đến Baveru, quả liền bị khước từ, lợi dưỡng và danh vọng. Người ta rất kính trọng, nhiều đạo sĩ tu hành, đến khi Phật khai minh, ánh hào quang chân lý. Khi với giọng từ ái, Đức Phật thuyết pháp ra, ngoại đạo bị người ta tước đi mọi danh lợi. Sau khi đọc 4 bài kệ này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, đạo sĩ Kỳ Na Nataputta là con quạ, còn ta là con công chúa. 340. Chuyện trưởng giả Visaya. Tiền thân Visaya. Visaya, xưa người ban tặng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên, về trưởng giả cấp cô độc. Trường hợp dẫn đến câu chuyện đã được kể rõ trong số 40, tiền thân Khadirangara. Ở đây, bậc đạo sư gọi cư sĩ cấp cô độc và bảo, này cư sĩ, các bậc hiền trí ngày xưa vẫn cứ bố thí, không nghe lời khuyên bảo của Thiên Chủ Đế Thích, vua cõi trời. Khi Thiên Chủ đứng trên không, vừa cố can ngăn họ, vừa nói, đừng bố thí. Rồi do yêu cầu của trưởng giả, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thương gia tên là Visaya. Tài sản tới 800 triệu đồng. Có đầy đủ 5 đức hạnh. Ngài rất rộng rãi về tiền bạc và ưa thích bố thí. Ngài cho xây các nhà bố thí tại 4 cổng thành, ở trung tâm thành phố và trước nhà riêng của Ngài. Ở tại 6 nơi này, Ngài đều đích thân đi đến bố thí và mỗi ngày 600.000 người đến xin. Thức ăn của Bồ Tát và thức ăn của các hành khất đều cùng một thứ y như nhau. Ngài đã làm rung động nhân dân khắp nước Ấn Độ vì các tặng phẩm của Ngài, nên trú xứ của Thiên Chủ Đế Thích bị rung chuyển vì kết quả phi thường do lòng bác ái của Ngài và chiếc ngai vàng bằng hoàng thạch của vị Thiên Đế ấy đã nóng lên. Đế Thích kêu lên, ta chẳng biết ai muốn làm ta rời khỏi chỗ ngồi của ta ở trên trời thế này. Thiên Chủ nhìn quanh Ngài, thấy vị đại thương gia ấy và tự nghĩ, Visaya này bố thí và vì phân phát tặng phẩm ở khắp nơi nên làm rung động toàn cả nước Ấn Độ. Bằng cách bố thí, không chừng y sẽ hạ bệ ta và tự trở thành đế thích đấy. Ta sẽ tiêu hủy của cải y, sẽ làm y thành một kẻ nghèo và do đó sẽ khiến y không thể tiếp tục bố thí nữa được. Thế là đế thích làm cho dầu, đường, mật, vân vân, cả kho chứa thóc cũng như các nô lệ, người làm công đều biến mất. Những người bị mất các tặng phẩm do trưởng giả bố thí đến nói với ông: "Thưa ngài, nhà bố thí đã biến mất ở khắp nơi, chúng tôi không tìm thấy thứ gì do ngài cung cấp." Vị trưởng giả nói: "Từ nay hãy lấy tiền vậy, đừng bỏ mất sự bố thí." Rồi ông gọi vợ, bảo hãy giữ trọn lòng từ thiện. Bà tìm khắp nhà mà cũng không thấy được một đồng lẻ nào. Bà nói: "Thưa ông, ngoài quần áo chúng ta đang mặc, tôi chẳng thấy gì nữa cả, toàn cả nhà đều trống rỗng." Mở bảy kho ngọc ra, họ cũng không tìm thấy được gì. Chẳng còn thấy ai cứu giúp vợ chồng vị thương gia cả. Nô lệ cũng không, người làm cũng không nốt. Bồ Tát lại bảo vợ: "Bà ơi, chúng ta không thể dứt bỏ nhiều việc từ thiện của chúng ta. Bà hãy kiếm khắp nhà cho đến khi bà tìm được một thứ gì đó." Bấy giờ, một người cắt cỏ, ném liềm hái, đòn và dây thừng bó cỏ trong phòng bà chạy. Bà vợ của phú ông tìm thấy các thứ ấy và bảo: "Ông ơi, đây là tất cả các thứ tôi tìm thấy được." Rồi bà mang trao chúng cho ông. Bồ Tát nói: "Bà ơi, suốt mấy năm nay tôi không hề cắt cỏ, nhưng hôm nay tôi sẽ cắt cỏ mang đi bán, và nhờ đó sẽ chi tiêu vào việc bố thí thích đáng." Vì sợ sẽ phải ngừng việc từ thiện, vị thương gia cầm lấy liềm hái, đòn và dây thừng rời khỏi thành phố, đến một nơi có nhiều cỏ và cắt, bó cỏ lại thành hai bó và tự bảo: "Một bó là của gia đình ta, còn bó kia ta sẽ dùng cho việc bố thí." Ông mang cỏ vào đòn, gánh đi bán ở cổng thành và nhận được 2 đồng tiền nhỏ. Ông liền cho các hành khất phân nửa số tiền. Lúc ấy có nhiều hành khất và họ cứ kêu xin: "Hãy cho chúng tôi với." Thế là ông cho luôn phần tiền còn lại. Và ngày hôm sau, ông cùng với vợ phải nhịn đói. Cứ như thế, 6 ngày trôi qua. Sang đến ngày thứ 7, trong khi ông đang nhặt cỏ, vì ông vốn đã mảnh mai, lại phải chịu đói trong suốt 7 ngày. Mặt trời chiếu nóng trên trán ông, khiến mắt ông đảo lộn trong đầu. Ông bất tỉnh ngã xuống, làm vung cả cỏ. Quan sát việc Visaya làm, đế thích rất cảm động. Ngay lúc ấy, Thiên Chủ hiện đến, đứng trên không và đọc bài kệ đầu. Visaya, xưa người ban tặng, bố thí nhiều, mất hẳn giàu sang. Nay giữ mình, chớ trao ban, niềm vui bền vững, người hằng sống luôn. Bồ Tát nghe những lời ấy, liền hỏi: "Ngài là ai thế?" Thiên Chủ nói: "Ta là Đế Thích." Bồ Tát bảo: "Chính Đế Thích đã bố thí, hành trì những bổn phận đạo đức của mình. Nhờ giữ gìn các ngày trai giới, làm tròn 7 hạnh nguyện nên đạt ngôi vị Đế Thích. Thế mà nay lại ngăn cấm việc bố thí đã tạo ra sự cao cả của chính Ngài đây. Như vậy quả thực Ngài đã phạm vào một hành vi không xứng đáng rồi." Nói thế xong, Ngài đọc 3 bài kệ sau đây: "Thế không đúng, đời thường vẫn bảo, hành vi hèn làm xấu cho danh. Đứng nghìn mắt hãy ngó ngàng. Cho tôi khỏi lỗi dù đang khổ sầu. Xin chớ để bao nhiêu của cải. Tôi chi tiêu ngu dại phóng cuồng, chìm vào dục lạc hư danh, chỉ xin như trước thêm phần phúc may. Theo xe xưa, xe này vẫn tiến. Còn sống đây, tôi vẫn trao ban. Dù đang cảnh khổ tôi mang, ý tôi cao thượng xin đừng cản ngăn. Đế Thích không thể nào khiến cho Bồ Tát ngưng bỏ ý định của Ngài được. Liền hỏi tại sao Ngài bố thí. Ngài đáp, tôi không ham muốn trở thành Đế Thích, thành Phạm Thiên, mà chính là mong tìm giác ngộ. Nghe nói thế, Đế Thích tỏ vẻ hân hoan, lấy tay vuốt ve lưng Bồ Tát. Ngay lúc được hưởng ân huệ ấy, toàn thân Bồ Tát tràn ngập cả niềm vui. Do năng lực siêu phàm của Đế Thích, toàn bộ tài sản của Ngài trở lại với Ngài. Đế Thích bảo, này đại thương gia, từ nay Ngài hãy cứ bố thí, phân phát mỗi ngày 1.200.000 phần. Sau khi tạo cho nhà Bồ Tát tài sản vô lượng, Đế Thích từ giã Ngài và đi thẳng về trú xứ riêng của mình. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, mẹ của La Hầu La là vợ của vị thương gia. Còn ta chính là Visaya. 341. Chuyện vua Kandari. Tiền thân Kandari. Câu chuyện tiền thân này sẽ được kể đầy đủ trong số 536, Tiền thân Kunala.